Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, mùng 3 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lễ Giáng sinh trong những vùng đất của Hồi giáo. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng để cho hận thù thắng thế tại Cận Đông. Trong thánh lễ đầu năm dương lịch cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô hôm thứ Năm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, một lần nữa Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi đừng để cho hận thù và bạo động thắng thế trên thế giới trong năm 2009. Ngài đặc biệt nhắc đến vùng Cận Đông, là nơi mà theo Ngài, đại đa số dân chúng, Israel lẫn Palestine, đều mong muốn được sống trong hòa bình. Trong bài giảng thánh lễ nhân ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bạo động, hận thù và thất vọng cũng là những hình thức nghèo đói, cần phải chiến thắng, và có lẽ đó cũng là những hình thức nghèo đói khủng khiếp nhất. Ngài kêu gọi đừng để cho những hình thức nghèo đói này thắng thế. Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi mọi người hãy phó thác cho Đức Maria, mẹ của con Thiên Chúa, khát vọng sâu xa được sống trong hòa bình. Đó là niềm khát vọng phát xuất từ đại đa số dân chúng Israel lẫn Palestine, một lần nữa đang gặp nguy khốn vì những cuộc bạo động hàng loạt đáp trả lại bạo động đã bùng nổ tại dải Gaza. Theo các nguồn tin từ các bệnh viện tại dải Gaza, con số người dân Palestine bị giết chết kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc không tập vào hôm thứ Bảy tuần trước đã lên đến 400 người. Mặt khác, cũng nhân ngày đầu năm, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy giải quyết tận căn cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, chứ không chỉ đưa ra những biện pháp vá víu. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Đức Thánh Cha nói như sau. Nhân dịp đầu năm, điều trước tiên tôi muốn nhắn gửi là mời gọi các chính phủ cũng như mọi người công dân đừng thất vọng trước các khó khăn và thất bại, nhưng hãy canh tân các nỗ lực. Theo Đức Thánh Cha, trong hậu bán niên vừa qua, thế giới đã chứng kiến một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Một cuộc khủng hoảng như thế cần phải được giải quyết tận gốc rễ, nghĩa là phải được xem như một triệu chứng trầm trọng, đòi hỏi phải can thiệp vào các nguyên nhân sâu xa của nó. Trích lời Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói rằng, không nên vá víu vào một chiếc áo cũ. Ngài kêu gọi hãy đặt người nghèo vào ưu tiên hàng đầu bằng cách cương quyết thực hiện tình liên đới ở quy mô toàn cầu. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh chiều truyền thống, trong ngày cuối năm tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi người công giáo trên khắp thế giới hãy sống tiết độ và liên đới hơn trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Tin Sài Gòn. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn với Hội Thừa Sai Paris. Trong một hội nghị với chủ đề Dấu ấn Đức tin diễn ra tại Sài Gòn hôm 6 tháng 12 vừa qua để đánh dấu 350 năm truyền giáo của các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã ca ngợi các vị Thừa Sai Pháp vì đã truyền giảng tin mừng, xây dựng các cơ sở và nghiên cứu về văn hóa và ngôn ngữ tại Á Châu. Đã có khoảng 500 người gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự hội nghị do Ủy ban Giám mục về Văn hóa tổ chức. Các nhà thừa sai Pháp là François Palu và Lambert de la Motte đã sáng lập Hội Thừa sai Paris vào năm 1658. Hai vị đã được bổ nhiệm làm giám mục của hai vùng đại diện tông tòa do Đức Giáo hoàng Alexandre thứ Bảy thiết lập. Đức cha Palu làm giám mục đằng ngoài, và Đức cha de la Motte làm giám mục đằng trong. Trong bài thuyết trình tại hội nghị, linh mục Đào Trung Hiếu thuộc dòng Đa Minh đã nói rằng các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đã có một đóng góp lớn vào việc xây dựng giáo hội địa phương trong suốt 300 năm. Năm 1975, khi những người Cộng sản tiến chiếm miền Nam Việt Nam, tất cả các nhà thừa sai ngoại quốc đều bị cưỡng bách phải rời xứ sở. Cha Hiếu cũng cho biết, sau khi các nhà thừa sai ngoại quốc đưa đạo Công giáo vào Việt Nam vào năm 1533, các tu sĩ dòng thánh Augustino, Đa Minh, Francisco và dòng tên bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Việt Nam. Trong 4.000 linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris được gửi đi truyền giáo tại Á Châu, có 956 vị đã phục vụ tại Việt Nam. Nhiều vị đã bị bắt hại dưới triều đại nhà Nguyễn. Hai vị giám mục và 8 linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris có tên trong danh sách 117 vị thánh tử đạo Việt Nam đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Qua dòng lịch sử, các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đã thiết lập được 16 trong tổng số 26 giáo phận hiện nay, cũng như xây cất nhiều nhà thờ, trong đó có 9 nhà thờ, 9 tòa. Các ngài cũng đã thiết lập nhiều chủng viện và xây dựng nhiều trung tâm cho người phung cùi, trẻ em mồ côi và người khuyết tật. Phát biểu tại hội nghị, Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh, giám mục Kon Tum, cũng đã ca ngợi công cuộc truyền giáo của các nhà thừa sai Pháp cho các nhóm dân tộc thiểu số trong giáo phận. Riêng Đức Cha Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, nhấn mạnh rằng các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đã giúp phát triển chữ quốc ngữ. Các ngài cũng đã thu thập được 27 quyển từ điển Trung Hoa, Pháp, Latin và Việt Nam, và nhất là đã có công nghiên cứu về văn hóa Việt Nam và nhiều ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Kết thúc hội nghị, Đức Cha Vũ Duy Thống, giám mục phụ tá Sài Gòn, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục về văn hóa, đã kêu gọi mọi người hãy bày tỏ lòng biết ơn và hiệp thông với các vị thừa sai Pháp. Đức Cha Thống cũng khuyến khích giới trẻ Công giáo Việt Nam hãy hăng say rao giảng tin mừng và làm chứng cho tin mừng giữa lòng dân tộc. Tin Đài Loan, một số giám mục Đài Loan hy vọng sẽ có nhiều trao đổi hơn với giáo hội tại lục địa, sau khi chính phủ hai nước đã cho thiết lập 3 hệ thống liên lạc trực tiếp. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, chính phủ Bắc Kinh và Đài Loan đã cho thiết lập 3 hệ thống liên lạc trực tiếp giữa hai bên bằng đường hàng không, đường biển và bưu điện. Hai bên đã đoạn giao kể từ năm 1949, khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Trung Hoa lục địa và Quốc dân Đảng cai trị tại Đài Loan. Vào khoảng cuối thập niên 80, mối thù nghịch giữa hai bên đã được xoa dịu. Hai bên đã gián tiếp liên lạc với nhau qua trung gian của Hồng Kông, Macau hay một nước khác. Đức cha Thomas Trung An Du, giám mục Chia Yi, đã bày tỏ vui mừng trước những diễn biến mới đây trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Hoa lục địa. Trao đổi với hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukan News hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức giám mục Chia Yi nói rằng, nhờ hệ thống liên lạc mới giữa hai bên, giáo hội Công giáo tại Đài Loan hy vọng sẽ trực tiếp cung cấp cho giáo hội tại lục địa việc huấn luyện linh mục, nữ tu và chúng sinh, cũng như trao đổi giảng viên giáo lý. Đức cha Chung nhắc lại rằng, nhân chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Paulo mới đây của các đức giám mục Đài Loan, Đức Thánh Cha đã mời gọi các ngài hãy quan tâm đến công tác mục vụ tại lục địa. Ngài tin rằng hệ thống liên lạc mới được thành lập là một cơ hội để thực hiện ước muốn của Đức Thánh Cha. Đức cha Lin Chinan, giám mục Tainan cho biết, từ lâu nay giáo hội tại Đài Loan đã gửi nhiều sách báo về phụng vụ và nhiều tài liệu khác vào lục địa. Vị giám mục này nhấn mạnh, việc cần làm hiện nay là đẩy mạnh việc huấn luyện, nhất là cho giáo dân tại lục địa. Đức cha Lin hy vọng rằng chính quyền Trung Quốc không chỉ cởi mở về việc liên lạc mà còn cả về tôn giáo nữa. Tin Manila, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila Phi Luật Tân kêu gọi liên đới và chia sẻ trong thời buổi khủng hoảng. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám mục Manila, kêu gọi các tín hữu và dân chúng Phi Luật Tân hãy thể hiện tinh thần quảng đại và chia sẻ trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay. Trong cuộc tiếp tân thường niên hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của trên 200 người, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, phó tế và chúng sinh, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila khuyến khích mọi người hãy cầu nguyện, bởi vì cuộc suy thoái kinh tế tại Tây Phương sẽ có một ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước Phi Luật Tân trong năm 2009. Thật vậy, Phi Luật Tân hiện đang phải đương đầu với một tình trạng kinh tế thê thảm. Đức Hồng Irosales nhấn mạnh rằng, giáo hội cần phải góp phần vào việc giải quyết vấn đề bằng cách dạy cho dân chúng biết sống quảng đại, bác ái và phục vụ. Xuất khẩu lao động là một nguồn thu nhập quan trọng của Phi Luật Tân. Tuy nhiên, các đức giám mục Phi quan ngại vì tình trạng bỏ nước ra đi ngày càng gia tăng. Đức cha Precioso Cantillas, Chủ tịch Ủy ban giám mục về di dân, kêu gọi chính phủ và công luận đừng quên sự đóng góp của rất nhiều người Phi cho những xứ sở nơi họ đang sinh sống. Đức cha Cantillas cũng nói rằng, những người di dân cũng là một bộ phận quan trọng của xã hội, cần được các cơ quan công quyền giúp đỡ vì nhu cầu cũng như nghĩa vụ của họ đối với gia đình. Tin Panaji, Ấn Độ. Các nhà làm phim Ấn giáo đánh giá cao sứ điệp của thánh nữ Bernadette Subiru đối với xã hội ngày nay. Mới đây, một nhà đạo diễn Ấn giáo đã thực hiện một cuốn phim về cuộc đời của thánh nữ Bernadette, người đã được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Pháp Quốc, cách đây 150 năm. Ông Gopinath, người thực hiện cuốn phim có tựa đề Đức Mẹ Lộ Đức, nói rằng, sở dĩ ông muốn làm phim này là vì cuộc sống đơn sơ, sự cương quyết đeo đuổi lý tưởng và lòng trung thành với tiếng gọi, nơi thánh nữ Bernadette, là những sứ điệp quan trọng cho xã hội hiện nay. Cuốn phim đã được cho trình chiếu lần đầu tiên hôm 21 tháng 12 vừa qua tại Panaji, thủ phủ bang Goa, miền đông Ấn Độ. Cuốn phim đã được quay tại bang Kerala, miền nam Ấn. Theo hãng thông tấn công giáo UK News, Asna Nurzer, một thiếu nữ 14 tuổi gốc Pháp đang sống tại bang Kerala, thủ vai thánh nữ Bernadette. Nhà sản xuất phim, ông Kamala Karau, một tín đồ Ấn giáo, nói như sau. Cuốn phim cho thấy rằng một con người bình thường, không tiền bạc, cũng có thể thay đổi thế giới. Câu chuyện của thánh nữ Bernadette là một câu chuyện về phục vụ vô vị lợi. Tin Washington. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ hãy hành động để chấm dứt cuộc bạo động tại dải Gaza. Trong lời kêu gọi gửi đến bà Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban giám mục về công lý và hòa bình thế giới, đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hãy hành động tức khắc để chấm dứt cuộc bạo động leo thang giữa phong trào Hamas của Palestine và Israel. Trong lá thư đề ngày 30 tháng 12 vừa qua, Đức cha Hubbard viết rằng, đây không phải là lúc đưa ra những lời nói suông. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới xin bà Ngoại trưởng hãy thuyết phục Tổng thống Bush cho gửi một phái đoàn đại diện cấp cao đến nơi để giúp đạt được một cuộc hưu chiến tức khắc và cung cấp sự trợ giúp nhân đạo cho dân chúng trong dải Gaza. Hôm 31 tháng 12 vừa qua, chính phủ Israel đã bác bỏ một cuộc hưu chiến kéo dài 48 tiếng đồng hồ. Các viên chức chính phủ Israel đang thảo luận với Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo Âu Châu để tìm ra một giải pháp ngoại giao lâu dài. Chính phủ Israel cũng cho biết họ ủng hộ việc gia tăng trợ giúp nhân đạo. Tuy nhiên, hôm 30 tháng 12 vừa qua, một tàu chiến của Israel đã đâm vào một chiếc tàu nhỏ chở 3 tấn dược phẩm và đồ tiếp tế cho dải Gaza. Tưởng cũng nên nhắc lại, Israel đã mở những cuộc oanh tạc vào dải Gaza hôm 27 tháng 12 vừa qua, sau khi các phiến quân Hamas bắn hỏa tiễn vào các khu dân cư ở phía nam Israel. Hamas là một tổ chức bán quân sự, hiện đang cầm quyền tại dải Gaza.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lễ Giáng sinh trong những vùng đất của Hồi giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Ngày nay, bất cứ ai từ Âu Châu đến viếng thăm tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đều phải nhìn nhận rằng vùng đất Hồi giáo này có nhiều thứ vĩ đại và đáng xem nhất thế giới. Nhiều người sẽ ngây ngất trước không biết bao nhiêu điều kỳ diệu trong một xứ sở mà tiền bạc xem ra không hề thiếu. Từ kỷ lục này đến kỷ lục khác, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có rất nhiều thứ vĩ đại nhất thế giới như tháp cao nhất thế giới, phi trường lớn nhất thế giới, trung tâm thương mại rộng nhất thế giới, trung tâm thành phố hiện đại nhất thế giới, vân vân. Bất cứ ai lái xe xuyên qua sa mạc, trên những xa lộ lộng lẫy bát ngát, cũng đều có thể thấy những bảng quảng cáo với nội dung sẽ đến hay không bao lâu nữa sẽ có. Đọc các bảng quảng cáo, người ta có cảm tưởng rằng ở cái xứ Hồi giáo này lúc nào cũng có cái mới sẽ đến. Xứ sở này loan báo rằng lúc nào cũng sẽ có cái mới để làm cho con người được hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, Đức cha Paul Hinder, giám quản tông tòa tại Ả Rập, thì lại có một cảm tưởng hoàn toàn trái ngược. Trong một bài viết được đăng trên nguyệt sang Trenta Giorni 30 ngày, xuất bản tại Ý, trong số ra hồi cuối năm vừa qua, đã ghi lại cảm tưởng của ngài như sau. Tiếc thay, cái bộ mặt hào nhoáng mà người ta thấy được lại che đậy một thực tế khác và không cho thấy điều có thể làm cho con người thực sự được vui mừng. Như trong bài tường thuật của Thánh Luca về biến cố Giáng sinh, trong các cung điện ở Jerusalem, người ta không thể biết được điều gì đang xảy ra tại Bethlehem. Ngày nay cũng thế, những cung điện nguy nga tráng lệ trong những đô thị lớn trong vùng vịnh đang che phủ những khu dân cư dành cho các công nhân, thường rất xa cách với các xa lộ. Trong những khu dân cư dành cho các công nhân này, người ta không thể tìm thấy bất cứ một dấu hiệu hào nhoáng nào trong cung điện Emirate Palace ở Abu Dhabi hay Burj Al Arab ở Dubai. Tuy nhiên, người ta chỉ có thể cảm nhận được sự sinh hạ của Chúa Giê-xu trong các khu chung cư dành cho các công nhân hơn là trong các cung điện nguy nga tráng lệ. Phải chăng, những chung cư như thế không gợi lại nơi mà các mục tử đã tìm đến khi được báo tin về sự sinh hạ của con Thiên Chúa? Những bài ca và những giai điệu Giáng sinh trong các trung tâm thương mại không làm cho con Thiên Chúa xuất hiện giữa chúng ta. Trái lại, Ngài xuất hiện trong những nhóm cầu nguyện bộc phát, được hình thành giữa các công nhân, là những người họp nhau để cầu nguyện trong những nơi nghèo hèn. Dĩ nhiên, những ai có may mắn hơn, có lẽ tìm được phương tiện di chuyển và có thể đi dự lễ nửa đêm hay thánh lễ trong ngày Giáng sinh. Họ là hàng ngàn người đang cử hành ngày sinh của Chúa một cách đơn sơ, nhưng với nhiều niềm vui, không chỉ tại Abu Dhabi và Dubai, mà còn tại nhiều nơi khác trong vùng vịnh. Trong những ngày này, khuôn viên các giáo xứ đều trở thành những phòng khách lớn mở rộng cho mọi tín hữu. Cũng có những người quanh năm không tìm được một ngày rảnh rỗi, và như vậy không thể đi dự thánh lễ. Hình như cứ vào dịp Giáng sinh, nhiều ông chủ bà chủ cũng dành cho người giúp việc của mình một vài giờ rảnh. Chính những người này là những người đã đến đứng chật trong các nhà thờ và các phòng của các giáo xứ. Tại đây, họ có thể gặp gỡ nhau, cũng như cùng chia sẻ bữa ăn với nhau. Bất cứ ai tìm đến các cộng đồng này cũng đều một cách nào đó, giống như các mục tử tại Bethlehem. Họ có thể thốt lên, hôm nay đấng cứu thế là Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng ta. Tại Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Doha, Bahrain, Sana'a và tại nhiều nơi khác trong vùng vịnh, điều mà Thánh Phaolô đã viết cho người môn đệ Tito được thực hiện là lòng thiện hảo của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta và tình yêu của người đối với loài người đã được tỏ bày. Dĩ nhiên, ở đây không có cây Giáng sinh và những truyền thống Giáng sinh tốt đẹp khác, nhưng có một cái gì sâu xa hơn đáng được khám phá. Đó là niềm tin vào con Thiên Chúa, đấng không phân biệt giàu nghèo, quyền thế hay cô thế. Ngài quan tâm đến bất cứ ai biết đặt lòng tin tưởng vô điều kiện nơi Ngài. Tôi thật cảm động khi thấy người Phi Luật Tân, người Ấn Độ, người Pakistan hay người Ả Rập quỳ gối xuống trước hài nhi Giê-xu trong máng cỏ và hôn chân Ngài. Đó là cử chỉ đáp trả lại bài ca Giáng sinh Venite adoriamo. Nào, các bạn hãy đến, chúng ta hãy thờ lạy. Phải chăng Ngài không là đấng trên thập giá đã gánh vác tội lỗi trần gian? Phải chăng họ không là những kẻ mà nước trời đã được hứa cho? Chúng ta cần phải học hỏi từ người nghèo và những người không có bất cứ quyền lực nào. Thiên Chúa đã là người và đã mãi mãi trở thành một người giữa chúng ta. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Chúng tôi thực sự cần những người dám nói thẳng. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phóng viên Ben Stocking của hãng thông tấn AP, người đã từng bị hành hung trong một cuộc tập trung cầu nguyện của giáo dân Thái Hà, đã viết một bài phóng sự đặc biệt về một nhà giáo chống tham nhũng nổi tiếng trong môi trường giáo dục hiện nay. Nhà giáo này là ông Đỗ Việt Khoa. Chúng tôi xin được trích đọc bài phóng sự, và như thường lệ cũng xin được rút ra một bài học làm người cho xã hội nhiễu nhương hiện nay tại Việt Nam. Ông Đỗ Việt Khoa, năm nay 40 tuổi, là một thầy giáo dạy môn toán và địa lý cấp 3 trung học tại trường Vân Tảo, cách thủ đô Hà Nội khoảng 30 cây số. Từ nhiều năm qua, thầy Đỗ Việt Khoa luôn đấu tranh chống nạn hối lộ và gian lận trong thi cử, vốn gây thiệt hại cho các trường học tại Việt Nam, là nơi mà thầy cô giáo cũng như hiệu trưởng được trả lương một cách nghèo nàn. Do đó, chính họ đã bòn rút tiền ngay từ những phụ huynh học sinh còn nghèo hơn chính họ. Ký giả Ben Stocking nhận định về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam như sau. Giới lãnh đạo Việt Nam đã chấp thuận một đạo luật càn quét tham nhũng trong năm 2005, nhưng chỉ thi hành luật cho lấy có. Việt Nam vẫn bị xếp hàng tồi tệ trong thống kê về nạn tham nhũng trên thế giới. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, vốn được người Việt Nam trân trọng, thì tham nhũng có lẽ là điều làm cho người ta phẫn nộ nhiều nhất. Nhưng theo ký giả Ben Stocking, ít có ai dám lên tiếng chống lại tham nhũng trong môi trường giáo dục, vì người ta sợ bị trả thù. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa là một trường hợp ngoại lệ. 2 năm trước đây, cả nước biết đến tên ông. Một thân một mình, ông đã quay phim cảnh học sinh gian dối trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong lúc các thầy cô khác thản nhiên đứng nhìn, chứ không làm gì. Các đài truyền hình nhà nước đã cho chiếu đi chiếu lại đoạn phim do thầy Đỗ Việt Khoa thực hiện. Thầy Khoa cũng không sợ khi phải xuất hiện trên một chương trình truyền hình để nói về tệ nạn tham nhũng trong môi trường giáo dục. Sau khi thầy Khoa đã tố giác tệ nạn tham nhũng ngay trong trường trung học Vân Tảo, nơi ông công tác, hiệu trưởng của trường đã bị thuyên chuyển ra khỏi trường. Theo ký giả Ben Stocking, việc làm của ông Khoa đã không hoàn toàn được hoan nghênh tại làng văn hóa của ông. Các thầy cô và ban giám hiệu của trường bực mình vì mất mặt đã đành, mà ngay cả phụ huynh và học sinh cũng không ai ủng hộ việc làm của ông. Thầy Khoa giải thích như sau. Tất cả những gì mà phụ huynh học sinh muốn là con cái của họ phải học xong, có mảnh bằng và đi làm, ngay cả khi các học sinh này phải gian lận trong thi cử. Thầy Khoa tâm sự, cả làng ai cũng tránh xa tôi. Họ sách nhiễu tôi qua điện thoại. Họ gửi thư cho tôi. Họ nói tôi đã coi chuyện thèm khát nổi tiếng hơn cả lợi ích của con cái họ. Một vài người trong họ còn hăm dọa giết tôi. Một giáo viên dạy tại trường Vân Tảo cũng cho rằng thầy Khoa
đã tự mang họa vào thân. Giáo viên này nói rằng thầy Khoa cần phải tự hỏi tại sao mình bị các đồng nghiệp tẩy chay. Tình trạng trở nên căng thẳng vào tháng rồi khi bốn người đàn ông tìm đến nhà thầy Khoa. Theo tường thuật của báo chí, hai trong bốn người này là bảo vệ của nhà trường. Sở dĩ thầy Khoa bị bao vây như thế là bởi vì ông đã đụng độ ngay với viên hiệu trưởng mới của nhà trường. Thật vậy, thầy Khoa đã gửi một lá thư đến các viên chức địa phương và cấp trung ương để tố cáo ông hiệu trưởng mới vì đã áp đặt những khoản thu phí bất công được gọi là cải thiện cuộc sống của nhân viên nhà trường, trong khi bắt phụ huynh phải đóng góp. Một trong những điều bị thầy Khoa tố cáo nhiều nhất là hiện tượng học thêm được tổ chức ở trường nơi ông đang dạy, cũng như tại khắp nơi trên toàn quốc. Các thầy cô tổ chức dạy thêm ngoài giờ để kiếm thêm tiền. Thầy Khoa giải thích, nếu các em học sinh không chịu đi học thêm, thầy cô sẽ cho các em điểm xấu. Theo ký giả Ben Stocking, một thầy cô có thể gia tăng đồng lương của mình gấp ba bằng cách nhồi nhét học trò của mình vào nhiều lớp học thêm. Điều này có nghĩa là phụ huynh phải đóng khoảng 60 kim hàng tuần cho phần học thêm này. Số tiền này tương đương với thu nhập hàng tuần của một nông dân. Ông hiệu trưởng mới của trường Vân Tảo đã không trả lời khi được hãng thông tấn AP hỏi. Nhưng ông nói với báo Công an Nhân dân rằng, việc học sinh đi học thêm là chuyện hoàn toàn tự nguyện. Ông hiệu trưởng này còn nói rằng thầy Khoa luôn luôn không tập trung vào sự giảng dạy của mình và không tuân theo nội quy của nhà trường, mà lại dùng máy ảnh và máy quay phim quá nhiều, khiến cho người ta không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với ông. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều lên án việc làm của thầy Khoa và xa lánh ông. Ít ra cũng có một đồng nghiệp tại trường Vân Tảo phát biểu về thầy Khoa như sau. Tôi phục lòng can đảm và sự kiên nhẫn của ông Khoa. Một hiệu trưởng ở Hà Nội muốn mời thầy Khoa về trường mình cũng đã lên tiếng ủng hộ như sau. Tôi nghĩ chúng ta nên ủng hộ ông Khoa. Chúng tôi thật sự cần người dám nói thẳng. Quá thật, ở vào thời buổi nhiễu nhương này, khi cũng chính cái nhà nước kêu gọi chống tham nhũng lại bắt giam những ai dám lên tiếng chống tham nhũng, thì còn có một chút lương tâm, ai mà chẳng nể phục sự trong sạch và thái độ can đảm của thầy Khoa. Quả thật, nói như vị hiệu trưởng của một trường trung học ở Hà Nội, chúng tôi thực sự cần người dám nói thẳng. Chế độ xây dựng trên sự gian dối và khủng bố đã khiến cho phần lớn người Việt Nam hiện nay đành chịu khuất phục và cam chịu trước sự dối trá, và cái đuôi dài của nó là tham nhũng. Có người dễ chạy theo đám đông và cam chịu trước sự dữ và hậu quả của nó. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi thành Roma và toàn thế giới năm nay, khi đề cập đến những tối tăm đang bao phủ nhiều vùng trên thế giới, Đức Thánh Cha đã nói đến thái độ cam chịu của nhiều người trước bạo động. Ngài cầu mong cho ánh sáng Giáng sinh chiếu soi những nơi nào hận thù và huynh đệ tương tàn có nguy cơ trở thành thói quen. Thật vậy, cuộc sống được dệt thành bởi một chuỗi những thói quen tốt cũng như xấu. Ai đó đã có lý để nói rằng, một hành động được lặp lại trở thành thói quen. Một thói quen được lặp lại trở thành một cá tính, và cá tính trở thành định mệnh. Sống trong một xã hội bị thống trị bởi dối trá, có người dễ buông theo dối trá và xem dối trá như một bản năng thứ hai. Người ta sao, tôi vậy. Đó là lối suy nghĩ bầy đàn thông thường của con người. Chúng tôi thực sự cần người dám nói thẳng. Có lẽ nhiều người Công giáo Việt Nam cũng đã thốt lên như thế sau ngày 20 tháng 11 năm vừa qua, khi, trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã không còn xem việc tạo điều kiện cho các sinh hoạt tôn giáo là một ân huệ do nhà nước ban phát cho tôn giáo nữa, mà là một nghĩa vụ của nhà nước. Bởi lẽ, tự do tôn giáo là một nhu cầu cơ bản của người dân, chứ không phải là một thứ quà tặng được nhà nước ban phát theo cơ chế xin cho. Nhưng, dám nói thẳng hơn nữa, khi Ngài tuyên bố rằng Ngài cảm thấy xấu hổ khi cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài, bởi lẽ đi đâu cũng bị soi xét. Người ta cũng nhớ lại có lần ngài đã tuyên bố sẵn sàng đi tù nếu tập trung cầu nguyện bị xem như là một cái tội. Một vị chú chăn dám nói thẳng như thế chắc chắn đã và đang là điểm tựa cho rất nhiều người Công giáo Việt Nam hiện nay. Dám nói thẳng để không hổ thẹn với lương tâm, đó là khí phách cần cho xã hội Việt Nam hiện nay hơn bao giờ hết. Bài thơ sống của cụ Phan Bội Châu thật đáng cho chúng ta suy gẫm. Sống tuổi làm chi, đứng chật trời. Sống nhìn thế giới, hổ chăng ai. Sống làm nô lệ cho người khiến. Sống chịu ngu si để chúng cười. Sống tưởng công danh không tưởng nước. Sống lo phú quý chẳng lo đời. Sống mà như thế, đừng nên sống. Sống tuổi làm chi, đứng chật trời. Hay như cụ Nguyễn Trãi đã tuyên bố, ung dung ta nói điều ta nghĩ, cúi ngửa theo người, quyết chẳng theo. Với gương khẳng khái của các bậc tiền bối trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài chia sẻ Sống cho kẻ khác của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Trân trọng nhất bây giờ là loại người sống cho kẻ khác. Tất nhiên, để sống cho kẻ khác đáng được mến yêu thật sự, chúng ta quy chiếu vào mẫu gương Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã sống cho kẻ khác thế nào, thì những ai tin người cũng sẽ sống như vậy. Suy gẫm của tôi sẽ vắn tắt, chỉ nêu lên vài gợi ý quan trọng. Thứ nhất, những hình ảnh về sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác là một lý tưởng này được thể hiện qua nếp sống ấy là những liên đới với người khác, những liên đới ấy là cho đi, là phục vụ. Nơi Đức Kitô, phục vụ yêu thương được diễn tả qua mấy hình ảnh dễ hiểu này. Hình ảnh thứ nhất, con chiên hiền lành trên bàn sát tế. Tiên tri Isaiah, ngày xa xưa, đã nói về Chúa Giê-xu như một con chiên chịu khổ đau để đền tội cho nhân loại. Lời tiên tri đó đã ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đúng là con chiên bị sát tế, và còn hơn là con chiên được sát tế. vì người đã tự hiến tế với tất cả ý thức và tự do của mình. Người biết người chịu khổ hình để cứu chính những kẻ làm hại người, hy sinh đến cùng do yêu thương vô cùng. Sống cho kẻ khác là như thế đó. Hình ảnh thứ hai, hạt lúa mì gieo vào lòng đất để mình được thối đi. Chính Chúa Giê-xu đã tự ví mình như hạt lúa mì rơi vào lòng đất và bị thối đi, để sinh ra nhiều hạt khác. Chúa cắt nghĩa ngay liền đó. Bị thối đi là hy sinh mạng sống mình, hy sinh mạng sống chính mình để cho kẻ khác được sống đời đời, hy sinh hết mình vì yêu thương đến cùng. Sống cho kẻ khác là như thế đó. Hình ảnh thứ ba, tấm bánh nuôi người khác. Chúa Giê-xu tự ví mình như tấm bánh trường sinh. Tấm bánh này là của ăn ban tặng. Tấm bánh ban tặng này là chính bản thân Đức Kitô suốt đời sống theo thánh ý Chúa Cha. Sống theo thánh ý Chúa Cha là một phấn đấu đòi nhiều hy sinh vì mến Chúa Cha trọn vẹn và yêu nhân loại tuyệt đối. Sống cho kẻ khác là như thế đó. Thứ hai, kinh nghiệm về cuộc sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác theo ba hình ảnh nêu trên là một hướng đi cho đời sống người môn đệ Đức Kitô. Khi đã sống theo hướng đó, họ sẽ có một số kinh nghiệm nội tâm. Đây chỉ là vài kinh nghiệm quen thuộc. Kinh nghiệm thứ nhất, có một cái gì đó phải từ bỏ trong họ. Điều họ phải từ bỏ hơn cả đó là cái tôi. Lời Chúa rất rõ ràng dứt khoát. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Từ bỏ mình nhất là bằng sám hối và bằng chu toàn bổn phận. Từ bỏ mình là điều phải rất tỉnh thức và khiêm nhường. Nếu không thì sống cho kẻ khác dễ trở thành một môi trường đạo đức giả, để cái tôi ngấm ngầm hoạt động và phát triển trong đó. Thánh nữ Teresa thành Lisieux đưa ra một hình ảnh dễ hiểu. Ngài biết, trước mặt Chúa, có những bàn ăn dành riêng cho những người tội lỗi. Thánh nữ xin được ngồi chung với họ, để đồng cảm với những khổ đau, tâm tối, cô đơn dành cho họ. Ngài từ bỏ niềm vui được ngồi chung bàn với những người đạo đức. Từ bỏ đó là hy sinh để cầu cho người tội lỗi. Kinh nghiệm thứ hai, có một cái gì mới được sinh vào lòng họ. Họ khám phá ra những bước đi mới của Chúa. Chúa đến với họ từ những cái như nghịch với Chúa. Từ nơi tội lỗi, họ gặp Chúa thương xót đến. Từ cõi thất vọng, họ gặp Chúa hy vọng đến. Từ chốn khổ đau, họ gặp Chúa vinh quang đến. Từ cảnh thất bại, họ gặp Chúa thành công đến. Từ vùng nô lệ, họ gặp Chúa tự do đến. Từ đời bất ổn, họ gặp Chúa bình an đến. Thật sự, khi người môn đệ Đức Kitô sống cho kẻ khác theo gương Đức Kitô, thì Đức Kitô sẽ dẫn họ vào một thế giới chỗ nào cũng có bóng tối. Họ sẽ cứu người khác bằng cách đi cùng với Đức Kitô và những bóng tối đó để dẫn họ về cùng với Chúa Cha. Hành trình đó là hành trình phục sinh, nghĩa là sống lại từ cõi chết, từ đau khổ. Hành trình phục sinh đó là từ những thực tại xung quanh họ. Kinh nghiệm thứ ba, có một cái gì phải đi xa hơn các liên đới người với người. Cái gì phải đi xa hơn? Đó là ơn Chúa. Chúa Giê-xu quả quyết, không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được. Lời đó ứng nghiệm cho những ai theo gương Đức Kitô sống cho kẻ khác. Họ sẽ khám phá ra dần dần sự thực này. Mỗi khi họ yêu thương phục vụ đến hy sinh cho người khác, thì chính trong việc đó, họ cảm thấy có Chúa bên họ, có Chúa hành động với họ. Họ sẽ cảm thấy có một sự hiện diện mầu nhiệm trong họ. Họ sống cho kẻ khác là người khác, kẻ khác cũng chính là Chúa. Sự cảm nghiệm đó giúp họ có một cuộc sống như mọi người, nhưng cũng là khác mọi người. Đến đây, Tôi nghĩ đã kể lại đôi chút những gì về Chúa làm cho những người sống cho kẻ khác theo gương Đức Kitô. Họ đúng là những chứng nhân của tin mừng. Họ đang được Chúa dùng để mở mang nước Chúa tại quê hương Việt Nam hôm nay. Xin hết lòng tạ ơn Chúa giàu lòng thương xót.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã trình bày lịch sử khoa Thánh Mẫu Học để biết nền Thánh Mẫu Học đã khai sinh và phát triển thế nào trong dòng lịch sử và truyền thống giáo hội. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta khai triển đề tài Mẹ Maria trong giáo huấn của các giáo phụ. Các giáo phụ của giáo hội là các giám mục trong các thế kỷ đã thông truyền cho các giáo đoàn gia tài lòng tin của các vị trong tư cách là các thầy dạy chân lý, được giữ gìn một cách trung thành và giải thích một cách khôn ngoan. Nhưng kiểu nói các giáo phụ của giáo hội cũng bao gồm nhiều tác giả Kitô và bút tích Kitô làm thành gia tài quý báu của giáo hội cổ xưa. Các bút tích quan trọng nhất là các bút tích gần thời các tông đồ nhất, tức của các giáo phụ tiên khởi. Các sáng tác Kitô lớn của mọi thời một cách quan phòng được thu góp trong thời vàng son của khoa giáo phụ, tức các thế kỷ thứ tư, thứ năm. Bút tích của các giáo phụ cho tới thế kỷ thứ tám ít có giá trị và có ảnh hưởng nhỏ hơn, mặc dù truyền thống Hy Lạp cũng có nhiều vị nổi tiếng. Các giáo phụ và các tác giả Kitô cổ xưa rất ít khi viết về Đức Maria một cách trực tiếp và chuyên biệt. Bình thường các vị đề cập tới Đức Maria trong bối cảnh của các đề tài khác, nghĩa là khi giải thích Kinh Thánh hay đào sâu và bênh vực biến cố cứu độ của Chúa Kitô, hoặc minh giải mầu nhiệm cuộc sống và lòng tin của giáo hội. Giá trị của các bút tích đó, cả trong lĩnh vực thánh mẫu, rất bao la và thường hằng, vì các vị là các chứng nhân thế giá nhất của lòng tin không ngắt quãng, các người đi tiên phong trong việc nghiên cứu thần học. Các cột trụ của tòa nhà phụng tự và thánh thiện của giáo hội, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định trong tông thư về các giáo phụ của giáo hội. Đức Gioan Phaolô II viết, cả ngày nay nữa giáo hội sống từ cuộc sống kín múc được nơi các giáo phụ, và trên các cơ cấu do các vị xây dựng đầu tiên đặt nền, ngày nay giáo hội được xây dựng trong vui mừng và đớn đau của lộ trình và nỗi vất vả thường ngày của mình. Như thế các vị đã là các giáo phụ và vẫn luôn mãi là các giáo phụ. Thật thế, chính các ngài là một cơ cấu ổn định của giáo hội và chu toàn một nhiệm vụ trường tồn cho giáo hội thuộc mọi thời đại. Và như vậy, mỗi loan báo và huấn quyền tiếp nối, nếu muốn đích thật, phải được đối chiếu với lời loan báo và huấn quyền của các vị. Và mỗi một viên đá được thêm vào tòa nhà thánh thiện lớn lên mỗi ngày và rộng ra, đều phải được đặt để trong các cơ cấu đã do các ngài đặt ra, gắn chặt và nối liền với các cơ cấu ấy. Thời gian ban đầu, tức từ khi thành Jerusalem thất thủ năm 70 cho tới công đồng Trung Nicea, năm 325, bao gồm nhiều sự kiện bên trong cũng như bên ngoài và bên lề các cộng đoàn Kitô. Chúng cũng làm nảy sinh ra việc minh giải các dữ kiện lòng tin trong lĩnh vực Thánh Mẫu Học. Bên trong các cộng đoàn Kitô, người ta nhận thấy một tiến trình chậm chạp nhưng hữu hiệu trong việc cô đọng các yếu tố nền tảng của lòng tin như được trình bày trong Kinh Tin Kính, cũng như trong việc thiết lập danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Giữa tràn đầy các bút tích mạo thư thuộc đủ mọi loại và khuynh hướng khác nhau. Rồi còn nảy sinh ra các nền văn chương Kitô, không chỉ còn là Hy Lạp, nhưng trong các thứ tiếng của các dân tộc liên hệ như Latin, Syriac, Copt, Armeni, và việc thành lập các trung tâm văn hóa và các trường giáo lý rất quan trọng như tại Alexandria và Antioquia. Bên ngoài các cộng đoàn có việc va chạm và đối chiếu với khuynh hướng ngoại giáo trí thức và với do Thái giáo cực đoan, chế nhạo và chống đối giáo lý và cuộc sống Kitô, đặc biệt là chống lại thiên tính của Chúa Kitô và sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Bên lề các cộng đoàn Kitô có các trào lưu do Thái Kitô lan tràn ảnh hưởng đến bên trong giáo hội, và đặc biệt có các hệ thống hỗn hợp ngộ đạo khác nhau sinh sôi nảy nở. Các trào lưu do Thái Kitô khước từ chấp nhận sự hiện hữu từ trước và sự bình đẳng của Chúa Kitô với Thiên Chúa Cha, bằng cách giản lược Chúa Kitô trở thành một ngôn sứ bình thường. Trái lại, các người theo khuynh hướng ngộ đạo, cho dù chấp nhận một sự hiện hữu từ trước nào đó của Đấng Cứu Thế, nhưng giải thích nó cùng với đông đảo các thần linh khác, làm thành thiên quốc đầy tràn. Từ đó họ chối bỏ Thiên Chúa duy nhất và khẳng định các thiên tính mâu thuẫn với nhau. Thiên Chúa công bằng, Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa của Cựu Ước, Thiên Chúa của Tân Ước, vân vân. Và nhất là tuyệt đối khước từ ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể làm người. Lý do là vì theo họ, vật chất không phải là công trình tùy thuộc nơi Thiên Chúa, mà là một bào thai bị phá, xấu xa trong nội tại và không có khả năng được cứu rỗi. Theo các người ngộ đạo, sự cứu rỗi được gán cho Chúa Kitô sẽ chỉ là một mạc khải trần trụi của các thực tại cao vượt và số phận của các ánh sáng tinh thần thiên linh bị giam cầm một cách bí nhiệm trong thịt xác con người, được chỉ định phải biến đi. Từ phía con người tinh thần thì người ta không đòi hỏi phải có lòng tin hay các việc lành phúc đức, mà chỉ cần sự hiểu biết hay gnosi về mình, về các nguồn gốc vĩnh cửu và số phận sau cùng của mình. Mặc khải do Chúa Kitô đem đến khai mào với sự tỏ hiện của thần khí tại sông Jordan và kết thúc trong lúc khổ nạn, bởi vì thần khí đã xuống trên Đức Giêsu là người thật theo một số người ngộ đạo, chỉ có hình dạng là người theo một số người ngộ đạo khác. Thần khí đó về trời trước khi con người Giêsu chỉ là dụng cụ bị giao nộp cho cái chết tắt thở. Như vậy, sự nhập thể, thụ thai, sinh ra, cuộc sống nhân loại và cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô chỉ là dáng vẻ thuần túy, chứ không phải là các biến cố cứu độ thật sự. Hậu quả là Đức Maria không phải là mẹ thật và không phải là mẹ đồng trinh của con Thiên Chúa. Đây là khung cảnh phức tạp thuở ban đầu, khiến cho các giáo phụ dấn thân bảo vệ lòng tin được truyền lại từ Chúa Kitô cho tới các tông đồ bằng mọi cách và trong mọi lĩnh vực. Đứng đầu danh sách các giáo phụ là Ignacio thành Antioquia, qua đời năm 110. Giáo phụ Ignacio, giám mục thành Antioquia, là vị đầu tiên trong các giáo phụ đã nói về Đức Maria, tiếp tục truyền thống của Tân Ước. Ngài cũng là vị đầu tiên kéo dài nền thần học của Thánh Phaolô và đề nghị đào sâu biến cố lịch sử của Chúa Kitô trên bình diện nhân bản và vũ trụ. Các đoạn nói về Đức Maria được lồng khung trong các thư giáo phụ viết cho tín hữu vài giáo đoàn trên tàu chở người đến nơi chịu tử đạo. Chúng là chứng tích chắc chắn của lòng tin được giáo hội đại đồng tuyên xưng chính trong lúc các trào lưu Do Thái và ngộ đạo tìm cách phá hủy nền tảng lịch sử của nó. Các bối cảnh này đòi buộc giáo phụ Ignacio khích lệ tín hữu vững tin nơi giáo hội duy nhất chung quanh giám mục của mình, vững tin nơi lòng tin duy nhất được các tông đồ của Chúa truyền lại. Trong lòng tin đó, giáo phụ nêu bật chỗ đứng không thể thay thế được của mẹ Maria. Thật vậy, chức là mẹ đích thật của Đức Maria là nền tảng không thể tranh luận và bảo đảm cho biến cố nhập thể của con Thiên Chúa và ơn cứu rỗi do người thực hiện. Vì ơn cứu độ được giáo hội tuyên xưng không phải là sự mặc khải thuần túy của các mầu nhiệm thiên quốc như các người theo thuyết ngộ đạo chủ trương, nhưng nó bao gồm các sự kiện và hành động đích thật và nhân bản của Chúa Kitô, Thiên Chúa nhập thể từ Đức Maria. Giáo phụ Ignacio viết: Anh chị em hãy bịt tai lại nếu có ai đó nói với anh chị em về Đức Giêsu một cách khác với chúng tôi. Người từ dòng dõi vua David theo thịt xác, người từ Đức Maria, người đã thật sự sinh ra, ăn uống, bị bách hại thực sự dưới thời quan Pontius Pilato, bị đóng đanh thực sự và chết. Thực sự từ cõi chết sống lại. Liên quan tới việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria, đây không phải chỉ là một sự kiện mà tất cả các giáo hội đều tuyên xưng, mà là một dấu chỉ thiên linh lớn lao tới độ trở thành yếu tố của nòng cốt kinh Tin Kính. Anh chị em hoàn toàn xác tín liên quan tới Chúa chúng ta, thực sự thuộc dòng dõi David theo thịt xác. Con Thiên Chúa, theo ý muốn và quyền năng của Thiên Chúa, thực sự được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ. Đức Maria, tên gọi yêu quý đối với giáo lý Kitô thời khai sinh, là Trinh Nữ của dòng dõi David, được Thiên Chúa cho thụ thai và mang thai Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Với các mục tử đến Bethlehem để thờ lạy hài nhi Giêsu, có người đã nhận ra ông bà nguyên tổ loài người. Quả thực, Adam và Eva ước ao được xem thấy đứng cứu thế biết chừng nào. Nhưng có một nỗi lo sợ nào đó đã giữ chân hai ông bà lại trước cửa hang đá. Quỳ trước cửa hang đá, hai ông bà đưa mắt nhìn những món quà mà các mục tử đang dâng lên cho hài nhi Giêsu. Cả hai đều nghĩ thầm, biết tìm đâu ra một món quà đẹp lòng ngài. Hết theo dõi các mục tử đến nhìn nhau, cuối cùng hai ông bà nguyên tổ loài người cũng lấy hết bình tĩnh tiến vào bên trong hang đá và đến gần bên đứng muôn dân trong đợi. Cả hai sát mình trước hài nhi Giêsu và xin ngài thương xót. Khi mẹ Maria mời hai vị đứng lên, thì mắt họ đã ướt đẫm. Chính lúc đó, Adam đã làm một cử chỉ can đảm. Thủy tổ loài người từ từ rút trong bị ra một trái táo rất đẹp, nhưng đã bị thối. Đó là trái cây biết lành biết dữ của thiên đàng đã mất. Adam dâng lên như món quà của ông và thưa với hài nhi: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Chúng con không có gì để dâng tặng cho Chúa ngoài tội lỗi của chúng con. Mẹ Maria đã đưa tay đón nhận món quà của Adam và đặt dưới chân con mẹ. Khi mẹ tiễn đưa hai ông bà ra tới cửa hang đá, họ bỗng trở nên những con người mới. Nhờ mẹ đến với Chúa. Mẹ là con đường của trở về. Không ai đến với mẹ mà không cảm thấy được thôi thúc để quay về với Chúa. Sứ điệp của mẹ trong lần hiện ra là lời kêu gọi sám hối và cải thiện cuộc sống. Đi theo mẹ, con người sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối. Cầu nguyện với mẹ, con người sẽ không bao giờ thất vọng. Tiến bước với mẹ, con người sẽ không bao giờ mệt mỏi. Và nếu có vấp ngã, chắc chắn sẽ được mẹ đỡ nâng. Lạy mẹ Maria, chúng con không có cụ lễ nào để nhờ mẹ dâng lên Chúa ngoài tấm lòng tan nát khiêm cung của chúng con. Chúng con đoan hứa sống chiều từ nay sám hối, cải thiện cuộc sống và siêng năng lầm chuỗi mâm côi.
Đêm nay Giáng sinh về, nơi tha hương con có gì dâng Chúa. Này đây thân xác tâm tư, và đây là những băn khoăn trong cuộc đời tha hương lưu thương. Đêm nay Giáng sinh về, xa quê hương con có gì dâng Chúa. Này đây kiếp sống tha hương, từng giọt mồ hôi và những ưu tư dâng lên Ngài Giêsu dịu hiền. Xin dâng hài nhi Giêsu thăm đá về lem hồn con. Xin dâng hài nhi Giêsu đời tha hương với những ưu tư. Xin dâng hài nhi Giêsu cuộc sống tha hương điệp trùng, hạnh phúc hay đời tăm tối. Xin dâng hài nhi Giáng sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.